Những vật thể nào bay gần, những cái tảng vẩn thạch vẩn vơ bay thì bị hút vô mất tích, cho nên người ta nói đó là một cái hố đen, nó sẽ hình thành một cái hành tinh mới, nhưng mà chụp hình thì không thấy. Thế thì thưa đại chúng là cái biên giới giữa sắc và không, nó không có thực sự có mặt rõ ràng đâu để cho chúng ta phân định. Và khoa học nó càng tiến xa thì nó cho chúng ta nhiều cái nhận biết về giáo lý Đức Thế Tôn rất là chắc thực, lời nói của Phật là chân ngữ, thật ngữ, là cái nhìn của bậc siêu thế thấy suốt cả cổ kim ba đời. Khoa học họ bảo là vật chất nó là năng lượng cô đặt lại cho nên thành vật chất. Còn vật chất này tán mịn nó tán bỏng ra thì nó thành ra năng lượng và không có gì tiêu mất cả. Thế thì biên giới giữa có và không vật lý đã không thể đặt ra một cách chính xác rồi. Ngay trong hình hài của các vị là một vật thể rắn ư, đặc ư, thưa không. Nó là một khoảng trống bên trong, soi thấy từ bên này xuyên qua bên kia. Tường vách đối với chúng ta nó là cản trở ta không thấy, nhưng mà với con mắt của những loại mắt kính bây giờ của những người gián điệp, họ nhìn xuyên qua tường vách như chơi. Cái kính hồng ngoại tuyến nó nhìn xuyên qua tường vách như chơi. Thế thì sắc và không không có biên giới, có và không không có biên giới, nó là từ lĩnh vực vật chất đời thường. Rồi cái lĩnh vực tinh hơn, mạnh hơn, tâm thức của các vị là có hay là không? Nếu có thì anh thử anh nói cái tâm thức của anh là cái gì, nó đang ở đâu, nó đâu có ra, chỉ không tới, phải không? Còn nếu nó không thì cũng trật luôn. Tại sao? Nếu nó không thực có thì làm sao nó dựng dậy được hình hài của anh? Làm sao nó làm cho anh đi ngang qua được nỗi buồn niềm vui? Nếu nói cái buồn cái giận nó là không, nó không thực có, thế thì tại sao có những người họ rầu đời, họ đến đổi mất ăn mất ngủ, rồi họ chìm liễm trong cái buồn và họ chết đi được? Thế thì nó có đó chứ. Thế nhưng mà tìm thì nó không ra. Cho nên thưa các vị, cái tầng thô ở vật chất, biên giới sắc và không cũng nhập nhòa, không có tìm ra. Sắc với không, thứ nhất đó là một cái loại rất là tương đối, thứ hai nó làm thành cho nhau. Rồi cái từng mệnh bên trong tâm thức của các vị cũng thế, thân và tâm là một hay là hai? Thân là tâm là một hay hai? Nói một cũng trật mà nói hai cũng không đúng luôn. Tại vì nếu nói nó là hai thì thưa các vị, thân của các vị với tâm các vị nó dính gì đâu mà tâm buồn cái thân rủ rượi theo. Thế thì nó phải nói một chứ. Còn nếu nói nó một thì thưa các vị cũng không đúng. Tại sao? Tại vì thân thì còn đây, mà nếu thần tức các vị ra đi thì hình hài của các vị rã mất tiêu rồi, tứ đại các vị không còn giữ được, cho nên tâm nó gá với hình hài. Cho nên hai cái nói một cũng không đúng mà nói hai cũng không đúng. Cho nên cái biên giới giữa sắc và không người ta không phân định được là như vậy. Tất nhiên mình không phải đi vô cái tầng đó để làm rối ruột rối gan gì cho các vị làm chi. Mình giải thích một chút để chúng ta đi vào cái phần tu tập của chúng ta mà thôi. Phần tu tập là gì? Mình đọc lại. Mê lầm sinh không và sắc. Khi giác ngộ rồi thì hết sắc và không. Sắc với không và mê với ngộ xưa nay một lẽ đồng. Cái câu quan trọng đó là nó cùng một lý với nhau mà thôi. Thế thì lý của nó là lý gì? Cái điều này tôi nghĩ chắc các Phật tử không cần học cũng thuộc lòng. Tại vì ai mà thuộc kinh Bát Nhã thì thuộc mấy cái đoạn này rồi. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Có nghĩa là nằm ở trong bài kinh Bát Nhã thôi. Lý nó đồng. Chúng ta chia sẻ điều này thôi. Thế nào lý nó đồng với nhau? Mức độ cạn là thưa các vị mình vừa nói đó. Tức là sắc hay không, điều thứ nhất là nó nương với nhau để tồn tại, gọi là nó lưỡng lập, nó có cùng với nhau. Cái này có thì cái kia có sắc thì có không, phải không? Và từ cái lĩnh vực đó mà mình mở rộng ra hơn thì thưa các vị là không có cái gì mà không có hai phần ghép lại để thành một cái hiện hữu cả. Cái đồng tiền nó có mặt thì nó phải có mặt, cái mặt trái và mặt phải của nó. Rồi cuộc đời này có niềm vui thì phải có nỗi buồn, có phải thì phải có trái, có bất an khổ não thì cũng có cái niềm vui, cũng có sự an lạc đến với các vị. Cho nên hai phần này nó tạo thành đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể loại trừ phần này mà còn là phần kia. Cái nguyên lý đầu nó đồng đẳng, nó là nó nương nhau để có mặt, nó là sự giả lập có mặt trên cuộc đời. Nó là chân lý thường nghiệm giữa nhân gian. Không có cái gì có cái phần này mà không có phần kia cả. Đó là điều thứ nhất. Chân lý đời thường nó phải có cái phần như vậy mà thôi. Rồi bước vào cái tầng sâu hơn nữa thì thưa các vị, nếu mà chúng ta vượt ngang qua cái tầng của có và không, vui và buồn, phiền não và khổ đau, thì các vị phải nếm được hương vị của Phật Pháp. Làm thế nào chúng ta bước vào cái tầng thứ hai, loại trừ luôn cả cái có và không, đến và đi, mất và còn, sinh và diệt. Tầng đó mới quan trọng. Mình tu thưa các vị, mình tìm Phật là một, tìm an lạc cũng là tìm cái con đường siêu việt được có và không, thiện và ác, vân vân, để thành đạt được cái cuối cùng, đạt đến cái trạng thái của vô niệm. Và cái điều này thưa các vị có khi nó hơi khó cho chúng ta thâm nhập. Mình sẽ tìm một cái cách để cho các vị đi vào dần dần, để các vị có thể thâm nhập vào cái con đường vượt ngang qua cõi sắc và không, để chứng nghiệm được nó vốn là đồng đẳng với nhau. Ví dụ thế này, ví dụ như trên con đường tu của chúng ta ở mức độ cạn, chúng ta phải tu, phải đi vô, đó là các vị phải làm cho tâm của các vị nó tràn đầy cái thiện niệm trước. Tại sao? Tại vì thiện niệm hay là cái tâm lành của các vị, nó là cái nền tảng rất là căn bản để làm nên hạnh phúc, để làm nên đời sống an bình, làm nên cái đời sống giữa nhân gian này nó có nhiều phúc lạc. Đó là nền tảng rất là căn bản. Và nếu mình không làm được điều này thì thưa các vị, cái nền móng sự tu tập mình không thể thiết lập được. Tại sao? Tại vì các vị rất là ham tu, mong muốn có được một đời sống phát triển về lĩnh vực tâm linh, thế nhưng mà mình thiếu ăn nè, thiếu mặc nè, thân thể mình tật bệnh nè, thì làm sao tu? Có phải vậy không? Hoặc là mình sinh sống trong một cái môi trường, một hoàn cảnh xã hội nó đầy cai nghiệt, thì các vị làm sao tu? Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là có được cái nền tảng phước thiện rất là căn bản, để khi mình tu nó an ổn nè, nó không có bị tật bệnh nè, không nên đổi thiếu ăn thiếu uống nè. Cho nên cái nền tảng thiện pháp rất là cần, chúng ta phải xây dựng nó để có được cái nền tảng vững vàng và bền bỉ, để từ đó chúng ta tiến đạo. Cho nên không ai tu tập mà thiếu nền thiện pháp mà có thể thành đạt được con đường tu cả. Tôi ví dụ một cái rất là đời thường để các vị thấy. Người ta cứ nghĩ là mình ở trong cái hoàn cảnh khó nghèo, cái mình học giỏi có chắc như vậy không? Thưa không có chắc lắm đâu. Giỏi thưa các vị, là nếu trong cái hoàn cảnh khó nghèo, thiếu ăn thiếu mặc mà các vị học giỏi được thì cay đắng vô cùng. Và có khi mình học lấy được mảnh bằng rồi thì mình cũng vừa chết mất. Tại vì không có cái điều kiện dinh dưỡng, các vị thức khuya dậy sớm, các vị đầu tư toàn bộ năng lượng của các vị để học có mảnh bằng rồi thì cái hình hài của các vị cũng vừa đến lúc mà bỏ đi được rồi. Cho nên học được giỏi nó đòi hỏi cái điều kiện người ta phải có được cái phước vật chất nữa, có được bố mẹ thương yêu, có được một cái nguồn tài sản gì đó để yểm trợ, có được nhiều cái thuận duyên để các vị thành đạt được trên con đường công danh. Và làm giàu là điều ai cũng muốn cả. Thế nhưng mà nếu mình không có phước thì làm giàu cũng không được đâu. Chứ mình đừng nghĩ là cái chuyện làm giàu đó bằng cái trí lực của mình không. Thưa các vị, còn phước nữa chứ. Nhân thế này ai chẳng muốn làm giàu, thế nhưng mà đâu phải người nào cũng giàu được đâu. Người ta còn có cái phước lành, người ta bố thí trong quá khứ, người ta đã từng cúng dường, tâm của người ta lành thiện, cho nên người ta mới có được cái điều kiện là làm như chơi, thế mà tiền nó vô thiệt. Còn mình làm trối chết mà tiền nó không chịu vô, hoặc nó vô rồi cái nó kiếm được khá nó đi ra, nó không có ở lâu đâu. Nó đến thì khó khăn vô cùng, mà nó đi ra thì rất là nhẹ nhàng. Thế thì cái phước ban đầu rất là quan trọng, thưa các vị. Mình không có phước thì không tu được. Và có cái nền tảng phước rồi thì các vị mới bắt đầu tiến thân dần trên con đường đạo. Thế thì cái điều đầu tiên ta cần phải có cái phước để loại trừ cái gì? Cái tội nghiệp, cái bất an, cái phiền muộn, hoặc là loại trừ cái tật bệnh của tự thân. Thế thì ở bước đầu vào đạo, cái nền tảng căn bản ta rất là cần cái phần này để loại trừ phần kia. Thế nhưng mà khi bước vào chiều sâu sự tu tập rồi thì thưa các vị, mình phải bước đến tầng thứ hai của năng lực trí tuệ, chứ không phải là mình chỉ tu một phần phước thiện không mà đủ. Trí tuệ là gì? Đôi khi mình chìm trong cái phước điền, mình an lòng với điều kiện hưởng thụ vật chất của mình, cái mình nghĩ là như thế này là đủ, đời sống ta thế này là đầy, thế này là đủ hạnh phúc. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là hạnh phúc nào rồi cũng đến mà đi, cũng phù du cả. Các vị nắm được của cải tài sản của các vị phấn đấu vô vàng để có được của cải thì cũng 40 tuổi, 50 tuổi mới đến cái tuổi làm giàu vững vàng. Giỏi thì 30 tuổi làm giàu đi. Thế nhưng mà rồi mình sống được bao năm như cuộc đời? Nhiều lắm là các vị hưởng thụ vật chất cho tới tuổi 60 là bắt đầu đi xuống rồi đó. Đi xuống chưa? Sức khỏe mỏi mòn dần từng ngày. Thưa đại chúng, là cái tuổi 40 thì mình khỏe vô cùng, mình có thể leo băng băng lên cái đỉnh núi cao kia. Thế nhưng mà 50 rồi các vị đi lên, các vị phải nghỉ từng chập một đi lên tới đỉnh được chứ. Có cái ông già 70 nào đi một mạch lên tới đỉnh núi cao nhất ở đây đâu? Thưa, chắc là không có rồi. Từ khi những anh thanh niên quả mai. Và cái già nó đến với các vị thì mọi thứ đều suy hao theo. Ăn nó không còn ngon nữa, ngủ không còn ngon nữa. Và mọi cái thú vui của nhân gian này tự nhiên các vị muốn cũng không được, nó rời các vị nó ra đi thôi à. Thế thì cái điều kiện hạnh phúc nó ở với các vị bao lâu? Thưa đại chúng là ngắn vô cùng, phù du vô cùng. Tôi đếm ra 10 năm của đời người đi qua nhanh lắm. Cái vèo tôi ở Mỹ gần 10 năm rồi đó, mà tôi nhớ mới dừng như hôm qua. Thế mà gần 10 năm. Và có một hôm tôi ngồi tôi tính, dường như tôi có chia sẻ đây cùng các vị đó. Tôi tính nếu tôi sống 10 năm nữa, một năm 365 ngày thì có 3.650 ngày thôi thưa các vị. Có phải vậy không? Mà một ngày đi qua nhanh lắm. Thoáng cái vèo một ngày, thoáng cái vèo một ngày. Các vị mở mắt nhắm mắt là một ngày, chứ không có cái vèo gì cả. Mở mắt nhắm mắt là một ngày đi qua. Mà nếu tôi sống còn 10 năm nữa thì một ngày nay thì tôi chỉ còn có 64 ngày thôi. Và cứ mỗi ngày nó rớt đi một chút là nó rớt đi đời sống của mình một chút rồi. Thì các vị hình dung là cái thọ mạng của mình nó cắt ngắn từng ngày, niềm vui của mình nó giảm từng ngày, rồi cái giàu của mình khi cõm tần tảo cực khổ vô cùng để có của có tiền mình hưởng được mấy ngày lắm đâu. Rồi các vị cũng ra đi. Cho nên cái tầng thứ hai, khi chúng ta có được phước điền rồi, cái điều phải làm và người thông minh nào cũng phải làm, đó là hướng tâm về sự tu tập thôi à. Còn nếu các vị chạy đi để các vị giữ gìn thọ mạng của các vị, để các vị hưởng thụ được đời sống vật chất, thì tôi thách các vị đó, các vị có lên non tìm tiên dược như những vị hoàng đế ngày xưa thì các vị cũng chết vì cái chuyện uống lậm tiên đơn, chứ không có thể sống dài đâu. Ai mà có quyền uy hơn các vị vua? Thưa các vị, đường thế dân khi Chinh Đông Phạt Bắc thu Giang Sang về một mối, ông không phải chết vì bệnh, mà ông chết vì mấy ông đạo sĩ cứ làm thuốc tiên đơn cho ông sống trường sinh, rồi cuối cùng ông chết vì cái chuyện thuốc trường sinh, chứ không phải ông chết vì bệnh. Thế thì hoàng đế người ta còn có quyền uy hơn các vị mà còn tìm không được thuốc trường sinh thai. Huống nữa là chúng ta, chúng ta không thể kéo dài thọ mạng mình 200 năm để ở trong cuộc đời này. Cho nên cái điều thứ hai, khi đi ngang qua cái nền của thiện pháp xây dựng nên đời sống của các vị rồi, thì điều phải làm đó là các vị nâng cao đời sống tâm thức của các vị lên, để thăm dò vào đời sống bên trong của các vị, để biết ta từ đâu sinh ra, rồi ta mất ta về đâu, ta từ đâu có mặt dưới trần đời này, rồi trả hình hài này mình đi đâu, mình còn hay mất. Cái nỗi băn khoăn nhất của đời người là chừng đó việc thôi. Và mình thử hình dung cái nỗi hãi hùng là lúc mình sắp chết rồi, mình trả hình hài này rồi mình đi đâu, không có một người bạn đồng hành. Các vị dù có buộc chặt tay người thân của các vị để cùng chết một giờ cũng không thể đi chung một đường đâu. Cái con đường thăm thẳm đó, một mình đi giữa cái vùng đen tối bịt mùng, mình theo cái nghiệp của mình đi, chứ mình không thể buộc tay ai cả. Cũng không có người con nào thương yêu các vị mà theo và hầu các vị trong lúc các vị đi về cái cõi u minh kia đâu. Và mình nghĩ coi, cái đó nó hẹn hò với mình chừng nào nó đến đây. Cái con đường định mệnh tất yếu đó, cái chuyến tàu tử sinh đó, chừng nào các vị bước lên đây, ai mà biết được mình sẽ bước lên ngày nào đâu, phải không? Tôi cũng biết được ngày mai tôi đi về miền Nam Cali, thế nhưng mà tôi không hề biết là tôi có về tới hay không, tôi không biết. Nó rất là hiển nhiên như vậy thôi thưa các vị. Thế thì cái con đường tất định chúng ta phải đến đó là khi các vị đã có được cái điều kiện như hiện tại, cái điều phải thăm dò vô đó là ta từ đâu tới, trả hình hài ta về đâu. Mà muốn thăm dò vào cái chiều kích đó thì mình phải vượt lên trên cái tầng của sắc và không, cái tầng của phước và tội. Tầng đó mình mới thâm nhập vào cái bản thể chân thực không sinh không diệt của chính mình. Và thưa đại chúng là tôi nói như thế thì các vị tưởng chừng như nó xa vời lắm. Chúng ta phải cực nhập vô cùng mới thăm dò vô cái chiều kích Phật nơi chính tự tâm các vị. Nhưng mà thực tế không phải. Không có một cái hình hài của chúng sinh nào trên nhân gian này mà không có cái tâm Phật bất động ở trong cả. Không có một người nào có mặt giữa trần đời mà không có Phật tánh trói sáng bên trong cả. Ví dụ như các vị tụng kinh Pháp Hoa rất là thường xuyên mỗi ngày, Đức Thế Tôn có nói một câu là ta có mặt giữa trần đời này để khai mở kho tàng trí tuệ để cho chúng sinh ngộ nhập được Phật nơi chính các ông. Và mười phương ba đời các Đức Như Lai có mặt giữa nhân gian này chỉ truyền một pháp đại thừa thôi, tức là truyền cái gì đến cho các Phật tử tu. Thưa, truyền cái con đường để các vị thể nhận ra cái gì là Phật nơi chính các vị để tu, chứ không có con đường khác. Những con đường phước báo hữu lậu của chân thiên, thưa các vị, đều là những con đường để thiết lập nền tảng để cho các vị có điều kiện tốt lành, để các vị vươn vai đạt thẳng đến cái cội nguồn không sinh không diệt, tức là cội nguồn Niết Bàn mà Phật nơi chính các vị. Chứ không phải là cái con đường mà Đức Thế Tôn muốn truyền đạt. Đức Phật muốn truyền đạt là mỗi người, mỗi chúng sinh đều thành đạt vị Phật nơi chính mình. Đó là cái pháp môn tất yếu nhất mà Kinh Văn Đại Thừa khai triển. Thế thì cái gì là Phật nơi chính tự thân chúng ta, ngay nơi tâm chúng ta, ngay nơi cái chất phàm phu còn nhiều khó khăn, khổ sở, chìm nổi ở trong buồn giận ghét thương này, cái gì là Phật nơi các vị? Thưa đại chúng, là có khi mình đi quanh quanh mình cứ tìm hoài không thấy nơi mình cái gì Phật, nhưng mà thực ra thì nó có cái chất Phật nơi trong các vị. Ví dụ như trong một trong tất cả những cái loại vật chất đặc nào trên hành tinh này cũng đều có cái quảng không bên trong của nó cả. Nó được làm từ cái không, tự thân nó có cái không bên trong, bên ngoài bao quanh đó nó tiếp xúc là cái không, giống như con cá. Nó thắc mắc nước ở đâu thì người ta nói nó là nước ở đâu. Bên trong thân nó có nước, chung quanh nó là nước, nó ăn trong nước, ngủ trong nước, lội bơi trong nước, nước là sinh mạng của nó, phải không? Rồi đời sống chúng ta, thưa các vị, hỏi Phật ở đâu thì các vị nói Phật ở đâu. Thưa các vị, bên trong các vị, bên ngoài các vị, mọi nơi mắt các vị tiếp xúc nơi đó đều có Phật phóng quang cả. Nói như thế không có nghĩa là không gian này có cái bất động linh tri gì bên ngoài. Nói như thế để có thể quy chiếu lại là bên trong các vị, nếu các vị làm cho Phật, các vị tỏa sáng thì bên ngoài các vị tiếp xúc với bất cứ cái gì, cái đó nó cũng trở thành giác ngộ. Và nếu trong Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Thế Tôn có một câu tuyên bố là sau khi ta thành Phật rồi, ta thấy cả sơn hà đại địa này nơi nào cũng phóng ánh sáng giác ngộ cả. Từng cái cây, từng chiếc lá, từng viên sỏi bên đường, mọi thứ đều phóng quang cả. Và mình tin điều này không? Thôi mình làm cái ví dụ này để các vị tin. Khi nào lòng các vị mà nó rộn rã niềm vui thì các vị nhìn thấy gì như cỏ cây gì nó cũng mỉm cười với các vị hết. Viên đá bên đường vô tri dường như nó cũng có cái niềm vui, nó đang đón các vị. Khi các vị buồn thì các vị thấy người ta cười dường như chế nhạo mình, chứ không phải người ta cười đâu. Mình thấy mọi thứ nó đều ủ rũ theo cái buồn của lòng mình cả. Thì từ cái kinh nghiệm đời thường quy chiếu vào cái chuyện Đức Thế Tôn chứng đạo thì điều đó chúng ta rất là tin. Đức Phật thành đạo rồi thì thưa các vị, mọi thứ trên nhân gian này đều phóng quang cả. Rồi từ cái điều đó quy chiếu là nơi tự tâm các vị. Do vì tâm thức của chúng ta nó tràn đầy phiền muộn khổ đau, cho nên ta nhìn nơi nào cũng thấy phiền muộn khổ đau. Tâm thức của các vị mà nó tràn đầy niềm vui thì các vị nhìn nơi nào niềm vui cũng có mặt cả. Nhưng mà tầng đó vẫn chưa phải là tầng thâm sâu để các vị thể ngộ được cái gì là Phật nơi chính các vị. Cái Phật nơi chính các vị có nghĩa là thế này. Điều thứ nhất là mình lặp lại là nó siêu việt lên trên sắc và không, tội và phước. Tại vì cái tầng đó nó là cái nền tảng để xây dựng cái con đường. Nó giống như là một cái loại nhiên liệu để đẩy cái chiếc phi thuyền vượt ra ngoài tầng khí quyển thôi. Cho nên cái tầng đó mình đi ngang qua, mình đi vào cái tầng thâm sâu là các vị quy chiếu vào nơi tự thân, nhận ra cái năng lực trí tuệ tự hữu của các vị. Và năng lực trí tuệ tự hữu là cái gì nơi chính các vị? Thưa đại chúng, là mình cứ tưởng đạo Phật phát triển một cái phần, đó là niềm tin là một, phước đức cúng dường là hai. Nhưng mà thưa các vị, cái tầng quan trọng mà đạo Phật khác với các tôn giáo khác muốn truyền đạt đến chúng ta, đó là tầng trí tuệ, chứ không phải là cái tầng của niềm tin đâu. Cái điều này các vị mà có một chút kinh nghiệm cuộc sống đời thường thì các vị thấy nó cần thiết ngay trong cuộc đời mình, chứ không phải là đợi tới tu nó mới cần đâu. Tôi ví dụ thế này, cùng một sự việc, thế nhưng mà nếu người ta có trí tuệ thì người ta vượt ngang qua được cái khổ đau, nó không khó khăn gì cả. Mở ra được tâm thức một tầng nào thì khổ đau nó rơi rụng theo cái tầng tâm thức của các vị mở ra đến ngần ấy thôi, chứ không phải bằng niềm tin, không phải bằng cái con đường nào khác trí tuệ cả. Ở nhân gian, người nào năng lực trí tuệ của họ và cái nghiệp vụ của họ mà cao á, hay người ta nhà quê người ta nói một cái câu cụ thể, đó là họ học cái năng lượng học của họ bằng cái tô thì họ làm ra tiền bằng cái tô, cái năng lực học của họ bằng cái thúng thì họ làm ra tiền bằng cái thúng, có phải không? Và cái điều này ở Mỹ này nó chứng minh rất là rõ ràng thôi. Còn cái năng lực học của mình, sự hiểu biết của mình và cái trình độ nghiệp vụ của mình mà nó thấp thì thưa các vị, cái số tiền nó bằng với cái khả năng tay nghề của mình, có phải vậy không? Thế thì ở đời trí tuệ nó là một loại, hay là tri thức đó là nó là một loại cao quý nhất mà ai cũng ngưỡng mộ. Thế nhưng mà vẫn chưa bằng cái năng lực trí tuệ trong đạo. Năng lực trí tuệ trong đạo, điều thứ nhất là nó loại trừ phiền não, chứng nghiệm thánh quả. Các vị không thể chứng nghiệm được quả an lạc niết bàn bằng con đường của niềm tin, mà phải bằng con đường của năng lực trí tuệ thôi. Phát triển trí tuệ tức là phát triển sự nhận biết thì các vị vượt thoát khổ não, vượt thoát buồn phiền. Cái sự nhận hiểu của mình như thế này thì mình ở tầng mức này, ở bệnh viện này. Cái sự nhận biết của mình nó lên qua một tầng mức khác thì mình sẽ có một cái nhận biết khác, và trình độ tâm thức mình nó nâng lên một tầng cao. Ví dụ như ở tầng bình thường, đó là mình nhận biết là tôi là thân này, mọi thứ của cải tôi tạo ra bằng mồ hôi nước mắt là của tôi sống chết với nó. Thì thế thì thưa các vị, mình khổ với bất cứ những cái thứ gì mình có, phải vậy không? Thế nhưng mà khi trí tuệ của các vị vượt lên một tầm cao hơn, do giáo lý đạo Phật cài vào, do mình học hiểu một chút ít đạo lý, mình niệm ra một điều là mọi thứ sở hữu của mình nó là cái bồng bềnh phù du, đến và đi, sinh và diệt, mất và còn, không có giữ chắc được trong tay đâu. Mình cắt đứt luôn cái sự cố chấp của mình về những tài hữu, những cái sở hữu vật chất, thì cái điều nó xảy ra tất nhiên đó là còn thì cũng vui, mà mất thì sao? Mất thì buồn chút chút thôi, buồn 5 phút thôi, rồi yên lòng vui lại. Vì nghĩ rằng, thưa các vị, nó là cái bồng bềnh, đến đi nó đâu thể giữ được lâu lâu bền đâu. Và ngay người chưa học Phật, người nhà nho thôi, họ chưa có tu hành chi cả, họ đã có những câu nói rất là trí tuệ rồi. Có anh nhà giàu kia, anh mất một đàn bò, người ta tới chia buồn với anh, nói thưa ngài, tôi rất là tội nghiệp ngài, tự nhiên ngài bị ăn trộm, nó lấy đi mất một đàn bò cả trăm con. Ông cười, ông nói anh thấy thế nhưng mà tôi rất mừng, là tôi nghĩ rằng tôi mà mất một đàn bò 100 con thì người khác sẽ được 100 con. Tốt chứ, đâu có gì đâu mà buồn. Nó mất đi của tôi nhưng mà người khác được. Và sau đó người ta lại chê, nói là ông nói cái nhìn của ông riêng vẫn còn thiên kiến, vẫn còn hẹp hòi. Đúng ra ông phải nói một câu là tôi mất một đàn bò, thế nhưng mà người của quốc gia này có được một đàn bò mới hay, chứ đâu phải là một nhóm người hay là người trong xóm hay bà con tôi được đâu. Thì cái tâm thức nó mới đủ rộng, phải không? Thưa các vị, mình quan niệm là cái của cải của tôi làm mồ hôi nước mắt, thế nhưng mà phải đóng thuế tới 30-mấy% của chính phủ Mỹ, tự nhiên cái lấy ngang của tôi không có tốn một đồng xu nào hết, rồi bắt tôi làm đóng thuế, rất là tức giận, rất là buồn phiền. Thế nhưng mình nghĩ khác đi chút, mình nói là cái phần công sức của tôi đóng góp giúp ích được biết bao nhiêu người trong xã hội Mỹ này. Người già, đành rằng họ không quen gì tôi, nhưng mà mồ hôi nước mắt của tôi giúp cho họ tồn tại đó. Rồi những cái môi trường như là đường xá, cầu cống, mọi cái công trình phúc lợi của chính phủ đều là do bàn tay, mồ hôi nước mắt của tôi làm nên. Thế thì thưa các vị, mình rất là vui vì thấy cái đồng tiền của mình nó đi vào những mục đích hữu ích. Thế thì cái nhìn của các vị nó khác một tí thì đời sống các vị nhẹ ra một chút. Và mình dẫn chứng dài dòng như thế để nói một cái điều gì? Thưa các vị, năng lực trí tuệ của các vị nâng lên đến tầng nào thì phiền não khổ đau nó rơi rụng theo với cái mức độ phát triển trí tuệ của các vị ngần ấy. Và cái đó ai ban cho ta, ai giúp ta để có được năng lực trí tuệ, để có được sự nhận biết như thế? Không có thần thánh nào giúp các vị được cả. Các vị phải tự chuyển cái năng lực nhìn của các vị, cái nhìn của các vị về cuộc đời, về con người, về tự thân thì các vị thoát khổ thôi. Tôi thấy thân này là tôi nè, những người này là người thân của tôi nè, chết sống với tôi nè, thế thì tôi khổ. Mà tôi thấy thân này là cái tôi mượn sử dụng tạm trong một giai đoạn 50 năm, 70 năm, rồi tôi trả nó về cho các bụi, tôi lại đi ngao du hành tinh khác. Thế thì tôi không đến nỗi khổ sở vì cái thân tôi. Rồi tôi thấy tất cả những người cộng trụ với tôi, đó là nhân là duyên hợp nhau lại trong một giai đoạn ngắn, rồi cuối cùng ai cũng ra đi theo đường của họ cả. Thế thì thưa các vị, đến đi rất là phù phân, rất là bồng bềnh, rất là vui. Họp cũng vui, mà tan thì cũng vui. Và có quan niệm như vậy, bằng cái năng lực trí tuệ như vậy thì sao? Ngay giữa cuộc đời này ta sống với mọi người bằng tấm lòng trải rộng, sống hết tình hết nghĩa với mọi người chung quanh. Tại vì họ sẽ rời mình đi bất cứ lúc nào, và mình cũng rời họ đi bất cứ lúc nào. Cho nên sống với nhau không gây thương tổn nhau. Và tới chừng họ ra đi rồi không có gì hối hận cả, không cần nhỏ một giọt nước mắt nào cả. Tại sao? Tôi sống với người rất là tròn nghĩa, tròn tình, tôi không có gì hối hận cả. Sự sự rất là đẹp cả một đời tôi, thế thì có gì đâu ân hận để khóc. Và quà của tôi tặng đến mọi người, tôi không hề có một cái mong ước mọi người phải đền trả lại. Chỉ là sự hiến tặng, mà không phải là sự vay mượn. Không muốn cho ai vay cả. Tôi hiến tặng người thôi. Thế thì niềm vui rạng rào do cái năng lực trí tuệ của các vị, do cái quan niệm đời sống của các vị, mà nó tạo thành phẩm chất của đời người. Từng đó là tầng cạn để năng lực trí tuệ có mặt, là mình đã vui giữa đời rồi. Rồi cái tầng sâu hơn để thăm dò vào tự tâm Phật của các vị. Mình nói quanh quanh cũng phải nói là chỗ này thôi, chứ chưa nói được chỗ này là chưa chịu về đâu. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ của các vị là trong ngay cái sinh và diệt, nó có cái không sinh không diệt. Trong ngay những cái vật chất hữu hình này, nó có cái vô hình. Và mọi thứ hữu hình nào nó cũng đều dựng trên cái nền của vô hình cả. Thế thì cái gì là không sinh không diệt? Ngay nơi hình hài sinh diệt của các vị. Và nếu mình không khai thác được chỗ này, không có đi vào để thăm dò vào cái chiều kích thâm sâu nơi tự tâm các vị, thì con đường tu mình cứ đi lanh quanh thôi à. Đi lanh quanh trong cõi tử sinh thôi. Rồi đi lanh quanh trong cái chuyện vui buồn phiền não thôi. Rồi đi lanh quanh trong cái chuyện phỏng thức sinh diệt thôi. Và cái nguyên tắc á, là mình đi với Phật thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Mình chấp nhận thân này là tôi, vui buồn là tôi, suy nghĩ là tôi, thì mình nổi chìm trong tử sinh, mình không vượt thoát được. Còn mình nhận ra được bên sau của ba tầng đó, cái tầng không sinh không diệt bất động của tâm thể lặng lẽ tỉnh tại là Phật của chính các vị. Các vị sống được thì các vị mới vượt thoát được sinh tử luân hồi. Còn mình cứ sống theo cái sinh với diệt của tâm, cái vui cái buồn của cảm thọ, thế thì cả đời mình cứ quay tròn trong vui buồn, quay tròn trong sinh diệt thôi. Thế thì các vị quay vào bên trong, các vị nhận ra cái gì mà đổi thay, cái gì sinh diệt, cái gì mà mượn của ta, thì cái đó không phải là Phật. Còn cái gì nó vốn tự có, nó không sinh không diệt, nó hằng hữu, nó không biến hoại, nó không đến, nó không đi, không còn, không mất. Thì cái đó là Phật, là cái tự thể tâm bất động của các vị. Và cái điều này tôi nghĩ là nếu các Phật tử siêng và có điều kiện đọc vào Kinh Lăng Nghiêm thôi, thì cái điều này Đức Thế Tôn mở ra sáng bừng à. Tôi kể lại hai đoạn thôi. Đức Thế Tôn khai thác cho Ngài A Nan bằng cái con đường là kêu La Hầu La thỉnh một tiếng chuông, phải không? Hỏi chứ, nghe không? Ngài A Nan nói dạ bạch Thế Tôn con nghe. Và thưa các vị, chuông này thì cũng thế thôi, thỉnh thì nó kêu, nó ngân nga trong vòng một phút hoặc ngắn hơn rồi nó ngừng chứ. Rồi Thế Tôn hỏi A Nan nghe không, A Nan nói dạ không nghe. Rồi thỉnh lần thứ hai hỏi nghe không, A Nan nói dạ bạch Thế Tôn nghe. Khi tiếng chuông ngừng hỏi nghe không, ông nói không nghe. Thế Tôn nói sao ông điên đảo vậy, lúc nói nghe lúc nói không nghe. A Nan nói dạ bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn hỏi khắp trong thính chúng và thì ai cũng nói như con, có chuông thì mới nghe, còn không có chuông thì không nghe chứ. Đức Phật nói các ông lầm. Tiếng chuông thì có lúc ta thỉnh lên, có lúc thì không có thỉnh lên, cho nên không có tiếng chuông. Nhưng mà cái nghe của ông thì đâu có thiếu. Nếu mà không có cái nghe hiện diện á, thì làm sao cái lúc không có tiếng chuông ông lại nghe rằng lúc đó không có tiếng chuông? Tiếng chuông thì khi có khi không, do thỉnh lên và không thỉnh, nhưng mà cái nghe thì luôn có chứ, phải không? Rồi cái thấy của các vị, có một vị thầy giáo kia đi vô lớp, ông hỏi học trò chứ trên bảng có gì không, học trò lắc đầu nói dạ thưa không. Ông nói hãy nhìn kỹ ra coi. Nó nhìn nó nói dạ thưa thầy, bảng con vừa mới lao không còn vết mực thì đâu có cái gì. Nhưng mà chính thật là có chứ, có phải không? Có cái bảng trắng chứ. Thế mà chúng ta thường thường chúng ta thấy những cái vết đen hoặc cái chữ viết trên đó mà ta không hề thấy cái bảng. Ta cũng thấy mọi thứ có cùng không, ta đánh giá là vật đó có trước mắt và không có trước mắt. Nhưng mà ta quên một điều, có một cái không bao giờ vắng là cái thấy của các vị. Cái thấy của các vị nó chưa bao giờ vắng mặt. Thậm chí cái lúc các vị nhắm mắt có thấy không? Thấy á. Cũng có cái thấy, mà cái thấy này đâu phải là cái thấy bằng cái nhãn cầu này, mà cái thấy bằng bên trong tâm thức của ta. Hay nói cách chính xác là cái nhận biết của các vị. Nếu mở mắt thì cái nhận biết nó đi ra từ mắt, không mở mắt thì cái nhận biết nó đi ra từ tai. Hay nói một cách khác, khi cái sự chú ý của các vị đặt vào đâu thì nhận biết của các vị liền có ở nơi ấy. Có những người cái nhãn căn của họ bị hư đi, cho nên cái phần nhận biết từ trong tâm thức của họ nó dồn về xúc giác của họ, dồn về tai của họ, cho nên họ rất là giỏi. Ta thử hình dung là cái đồng bạc thì đồng nào như đồng ấy, ấy vậy mà họ rờ một đồng họ biết, họ rờ 50 đồng họ biết, 10 đồng họ biết, mình thấy có gì lạ đâu. Thế nhưng mà họ rờ cái họ sợ và họ biết. Có người thì thưa các vị, cái nhận biết của họ nó tràn về cái hướng tai của họ, cho nên họ nghe âm thanh họ biết. Mình gặp họ 20 năm trước, mình nói giọng nói mình như thế nào, 20 năm sau gặp lại nói ra anh có khỏe không là họ biết ngay tên mình, mình đã từng sinh ở đâu, con của ai họ biết ngay. Thế thì thưa các vị, cái phần thâm sâu nhất nó nằm và nó không thay đổi, nó không sinh không diệt, nó tự có, là cái nhận biết của các vị, phải không? Mắt này khi mở thì thấy, khi nhắm thì cũng thấy. Cái thấy đó là cái nhận biết. Và người ta dùng một cái ví dụ dễ hiểu, đó là bóng đèn thì có thể hư nhưng mà dòng điện thì vẫn có chứ. Thay bóng đèn thì điện nó thì mở, nó sáng lại. Đó là cái mức độ ví dụ rất là thô. Tinh tế hơn nữa, điện nó có phải trong cái sợi dây điện không? Thưa, ngoài trời cũng có điện chứ không phải là trong sợi dây. Có điều người ta dùng một loại máy, người ta cô đặt lại, cho nên điện nó đi vào máy và nó đi qua cái sợi dây để nó đến với bóng đèn kia người ta sử dụng. Thực tế là điện đã có trong không gian này, chứ không phải là điện chỉ có trong sợi dây thôi. Thì từ cái điều đó các vị quy chiếu lại. Thưa đại chúng, là cái nhận biết của các vị, cái tâm Phật chói sáng của các vị, nó không phải chỉ có mặt ngay trong mắt, mà nó không có mặt luôn cả đâu nữa. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thế nhưng mà ta không sử dụng được nó là tại sao? Thông thường ta cứ nghĩ là tôi có suy nghĩ thì tôi mới sống động, mà lúc tôi không có suy nghĩ gì cả, bình thường thế này thì tâm của tôi nó không có. Nhưng mà thực tế không phải. Cái lúc các vị suy nghĩ thì lúc đó cái tâm Phật của các vị nó bị mờ đi. Trong khi cái lúc mà các vị không suy nghĩ, cái sự nhận biết nó tỏ tường rạng sáng, nó không có cái tiếng thầm thì gì bên trong. Đó là cái lúc tâm Phật của các vị nó hiển hiện sáng nhất. Còn lúc mà sự suy nghĩ nó đang rối bời trong đây thì lúc đó tâm thức của các vị nó chìm trong sự tản mát của năng lượng, chứ nào không có gom lại. Và mình càng suy nghĩ bao nhiêu thì cái tàn phá của vọng thức này nó càng bào mòn năng lượng đời sống mình mạnh bấy nhiêu. Người ta, thưa các vị, người ta buồn, người ta suy nghĩ, người ta âu lo, người ta mất ngủ chừng 10 ngày thôi là già đi 1 tuổi rồi đó. Có thể anh nó còn ăn được, thế nhưng mà mất ngủ chừng vài tháng thì coi chừng bệnh tới nơi. Phải vậy không? Và lao lực, thưa các vị, nó không có tàn phá sức khỏe bằng lao tâm. Cái buồn, cái giận, nhất là cái lo âu của các vị, nó tàn phá năng lượng đời sống ta vô cùng. Do vì cái sự suy nghĩ của vọng thức này nó càng bồng bềnh bao nhiêu, nó bốc cháy bao nhiêu thì nó tàn phá năng lượng đời người, nó giết người mạnh bấy nhiêu. Trong khi cái năng lượng của tâm Phật bất động, tức là cái năng lượng nhận biết, nó có cái điều kỳ lạ. Điều thứ nhất là nó hồi phục được năng lượng hao tán của các vị. Điều thứ hai, nó làm cho thần trí của các vị tỉnh sáng. Điều thứ ba, nó giúp cho cái năng lực trực giác của các vị rất là bén nhạy. Mình thử hình dung thế này là biết ngay à. Ví dụ như có những việc mình lo âu, nó xoáy tròn trong tâm thức mình, không có dừng, không có nghĩ được. Nó mệt mỏi vô cùng, cho nên mình buông hết mọi việc, cái mình ngủ uống giấc thiệt ngon. Vừa mở mắt thức giấc thì mọi việc rối bời hôm qua tự nhiên mình thấy nó dễ òm, giải quyết nhẹ nhàng và thành công ngay. Thế thì cái điều gì nó làm nên cái sự màu nhiệm của năng lực quyết định các vị vậy? Thưa, do vì trong giấc ngủ các vị được nghỉ ngơi, thần kinh các cấp của các vị nó được thư giãn, nhất là cái tâm Phật bất động của các vị nó có cơ hội nó lao nhẵn đi hết những cái buồn phiền vọng thức của hôm trước, cho nên nó tặng cho các vị một cái món quà tặng, đó là trực giác của các vị bén nhạy. Người Mỹ họ thể hiện cái sự thiền tập nó qua vài bức tranh hí họa rất là hay. Vẽ hình một cái cô gái, thay vì đầu là tóc, cũng này là lửa nó đang bốc cháy trên đầu này. Tay của cầm đèn cầy, cầm cái nến, cô nói là nếu tôi đưa cái nến lên đầu thì cái nến sẽ bật cháy, khỏi cần quẹt bật ống quẹt diêm gì cả. Và mình thử hình dung là đầu của mình có những lúc như vậy, phải không? Và khi cái đầu của các vị nó làm việc miệt mài như thế thì điều gì xảy ra? Thưa đại chúng, là đầu của các vị tự nhiên nó nóng, và chân của các vị tự nhiên nó lạnh, nó mất cân bằng về âm dương, tật bệnh nó phát sinh cái đã. Người nào mà cứ dồn năng lượng của sự suy nghĩ trên đầu hoài thì người đó không sớm thì muộn cũng bị cao huyết áp, cũng bị tiểu đường, cũng tật bệnh tới nơi thôi à. Trong khi đó thì cái sự bình tĩnh an hòa của tâm thức các vị nó giúp cho các vị thư giãn, và nó giúp cho các vị ít tật bệnh, tuổi thọ các vị càng ngày càng được kéo dài hơn. Cho nên cái mức độ đầu tiên các vị đạt đến cái ngưỡng cửa trí tuệ để tu tập, đó là các vị sử dụng được cái năng lực nhận biết mà không phải là cái năng lực của sự suy nghĩ, thì các vị làm cho cái năng lực vận hành của ý thức các vị nó dịu bớt đi, nó được nghỉ ngơi đi. Và khi nó nghỉ ngơi không có nghĩa là mình chìm trong cái trạng thái của mê mê mờ mờ lãng quên, mà do vì năng lực tu tập của các vị làm cho nó nghỉ ngơi được tốt lành, thì khi cần vận dụng thì nó sẽ bật sáng và bén nhạy vô cùng. Thưa đại chúng, là điều này nó rất là hiển nhiên, rất là thực tế, chứ tôi không có muốn dụ các vị để các vị tu rồi tôi có lợi thêm đồng xu các bạn gì đâu. Cái chuyện này rất là thiệt. Các vị thử thiền tập chừng 10 phút, 15 phút, rồi sau đó các vị có điều kiện, các vị phán đoán một việc, các vị học một bài thơ, hay là các vị làm việc gì, các vị thấy nó tinh tường bén nhạy vô cùng, điều đó hiển nhiên thôi.
Mẹ cha khuyên phuộc